Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 20 tháng 1 năm 2017, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Ý kiến người dân trong nước về 15 văn kiện hợp tác Việt-Trung vừa được ký kết nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc. Lập luận của một người hoạt động dân chủ trong nước về một bài viết mới đây được đăng trên tờ Quân đội Nhân dân phản bác việc từ bỏ chủ nghĩa xã hội. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Việt Hà và Mạc Lâm xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Thưa quý vị, chỉ vài giờ đồng hồ nữa, nước Mỹ có vị tổng thống thứ 45, khi tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức tuyên thệ tại thủ đô Washington DC. Ít nhất 800.000 người sẽ tham dự sự kiện quan trọng này, và số người tăng bất thường vào giờ chót chưa được thống kê sẽ làm cho nhiều khu vực tràn ngập dòng người từ khắp nơi đổ về dự lễ tại National Mall. Trưa hôm nay, theo giờ Washington DC, ông Trump sẽ đặt tay lên cuốn kinh thánh của Abraham Lincoln, đọc tuyên thệ nhậm chức và trở thành người đàn ông quyền lực nhất thế giới. Sáng hôm qua, khi ông Trump từ New York trở về DC trên chiếc Air Force One, chuẩn bị cho lễ tuyên thệ, đã có hàng trăm người đón ông cùng với gia đình dọc từ phi trường về khách sạn Trump International do ông làm chủ. Tối hôm qua, trong khi một chương trình nhạc hoành tráng được tổ chức trước đài tưởng niệm Lincoln để ăn mừng ông, thì đồng thời trong lúc ấy, tại New York, hàng ngàn người cũng tập trung nghe các siêu sao Hollywood phát biểu chống lại ông.
Hơn 200 người Phi biểu tình trước tòa đại sứ Mỹ tại Manila yêu cầu Mỹ rút khỏi nước này. Trước vài giờ trong ngày Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tại Washington DC, một nhóm người thuộc cánh tả và Hồi giáo đã xuất hiện trước tòa đại sứ Mỹ tại Manila, đốt cờ và kêu gọi Tổng thống Phi tránh xa Tổng thống Donald Trump với cáo buộc ông Trump có chính sách ngăn cản di dân, kỳ thị và bài bác Hồi giáo. Nhóm biểu tình cũng bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống Barack Obama, cho rằng ông này có chính sách ôn hòa và lý lẽ hơn ông Trump. Những tấm biểu ngữ mang nội dung chống Mỹ và người ta cũng thấy câu Trump đừng lộn xộn với Philippines.
Trong khi đó tại Anh Quốc, trước lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Donald Trump tại Mỹ, hàng trăm người tập trung chống ông với câu hãy xây dựng những cây cầu chứ không phải là bức tường. Câu slogan này phát đi từ ý tưởng của ông Trump đưa ra trong khi tranh cử với đề nghị xây tường chắn giữa Mỹ và Mexico, ngăn cản di dân đến từ đất nước này. Người biểu tình đứng trên chiếc cầu có hai ngôi tháp kiểu Gothic ở hai đầu cầu nổi tiếng của London, quấn những tấm biểu ngữ chống ông Trump nhưng không có gì đáng tiếc xảy ra.
Cũng liên quan tới tân Tổng thống Mỹ, tại Davao, Thụy Sĩ, trước Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Bộ trưởng Tài chính Pháp lên tiếng cảnh báo tân Tổng thống Hoa Kỳ rằng ông không thể đơn phương bãi bỏ những quy định tài chính mà Hoa Kỳ đã ký kết với quốc tế trong nỗ lực bảo hộ mậu dịch cho nước Mỹ, vì hành động này chống lại các thỏa thuận tài chính mà chính phủ Mỹ không thể một mình tạo ra. Bản tin Reuters cho biết, lên tiếng tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Bộ trưởng Tài chính Michel Chartrand của Pháp cho biết quy định thống nhất giữa các nước G20 cần phải được tôn trọng vì nó sẽ ngăn chặn khủng hoảng tài chính toàn cầu mà bất cứ thành viên nào cũng phải tuân thủ. Bộ trưởng Chartrand thêm rằng động thái đơn phương của Washington sẽ không được chào đón và đến một thời điểm nào đó sẽ trở nên tồi tệ. Phái đoàn Hoa Kỳ tham dự diễn đàn không có phản ứng nào trước các cảnh báo này của Pháp.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi quốc tế hợp tác với Bắc Kinh nhằm dẫn độ các nghi phạm tham nhũng của Trung Quốc đào tẩu ra nước ngoài. Trong một động thái bất thường, ông Ngô Ngọc Lương, Phó Cơ quan Giám sát, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, yêu cầu các đại diện ngoại giao và 13 cơ quan quốc tế trợ giúp cho Trung Quốc để thực thi pháp luật đối với các tội phạm tham nhũng trốn ra nước ngoài, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, Canada và Úc. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền quốc tế đã cáo buộc Trung Quốc lợi dụng chiêu bài chống tham nhũng để bắt bớ, tra tấn người bị tình nghi tham nhũng trong bộ máy của nhà nước, cũng như người bất đồng chính kiến. Để xoa dịu những nghi ngờ về quy trình pháp lý của Trung Quốc, một viên chức cao cấp chống tham nhũng là ông Lưu Kiến Siêu cho biết, 105 trường hợp tội phạm tham nhũng bị dẫn độ về nước đã được đối xử tử tế, theo khung pháp luật của Trung Quốc. Ông Siêu cũng nói rằng sẵn sàng hướng dẫn các phái đoàn nhân quyền quốc tế cũng như các nhà ngoại giao đến tận nơi quan sát và nói chuyện với các can phạm này, nhằm xua tan những nghi ngờ về cách đối xử của chính quyền.
thưa quý vị, Trung Quốc là quốc gia được Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chọn làm nơi bắt đầu cho chuyến đi công vụ đầu năm 2017 từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 1. Chuyến đi kết thúc với 15 văn kiện hợp tác được ký kết giữa hai quốc gia. Tính chất và nội dung của 15 văn kiện này đang tạo ra nhiều tranh luận trong và ngoài nước. Cát Linh trình bày những khía cạnh khác nhau của vấn đề qua ghi nhận quan điểm của một số nhà quan sát.
Chuyến đi thăm được Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo và miêu tả là nhằm tiếp tục đưa quan hệ Việt-Trung phát triển lành mạnh, ổn định vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, thịnh vượng của khu vực và thế giới. Ngay khi đặt chân đến Bắc Kinh chiều ngày 12 tháng 1, tại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký kết 15 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nội dung cụ thể được nêu trong 15 văn kiện chưa được loan báo, ngoại trừ những tiêu đề chính. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai cho rằng đây là những văn kiện không minh bạch và mang tính chất tiêu cực.
Chúng tôi đánh giá là đại tiêu cực và chúng tôi yêu cầu là phải công khai, công bố từng văn kiện, từng câu, từng chữ rõ ràng và Quốc hội phải xem xét, nghiên cứu. Rồi phê phán, kỹ ra chỗ nào được, chỗ nào không được, chỗ nào đúng, chỗ nào sai.
Việc ký kết nhiều văn kiện trong một chuyến đi công vụ giữa Việt Nam và Trung Quốc, được ông Nguyễn Khắc Mai nhấn mạnh, đã từng diễn ra rất nhiều lần, trong nhiều lĩnh vực, từ quân sự đến chính trị, đến đào tạo cán bộ, kinh tế, v.v. Nhưng riêng lần này, ông nhận định đó là những ký kết phi pháp.
Bởi vì không ai cho phép, không có một cái luật nào là cái anh Tổng Bí thư lại dẫn một cái đoàn mà đi ký kết những cái văn kiện như vậy được. Cho nên ông Tổng đang làm một cái việc phi pháp, trái luật. Bởi vì ngay cái điều 4 trong hiến pháp cũng không có cái khoản nào quy định là anh được quyền làm cái việc này. Cái này là cái cách làm của Đảng Cộng sản Liên Xô cũ, rồi thì bây giờ thì nó đã giải tán rồi. Thế là cái phương thức ấy vẫn sử dụng thì không đúng.
Tiến sĩ Vũ Cao Phan, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Trung Quốc nhấn mạnh, tuy phản ứng của nhiều người cho rằng bản thông cáo chung của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng về cuộc thăm viếng Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không chứng minh sự tiến triển gì, nhưng với cá nhân ông có nhận định khác, đặc biệt về hình thức ngoại giao.
Cái nhìn chung ấy, ta có thể thấy ở trong phóng chung là giọng điệu thoải mái hơn, nhìn vấn đề nó đề cập cụ thể hơn. Ngoài ra thì tôi có thể cho rằng là cả Trung Quốc và Việt Nam đều ghi điểm về mặt ngoại giao qua cái thông cáo này.
Tiến sĩ Vũ Cao Phan nhận thấy, qua chuyến đi thăm này, Việt Nam đã tỏ ra không kém cạnh, không thua thiệt với các nước đã chia bàn tay với Trung Quốc, đã bước theo kịp tình hình chung của khu vực. 15 văn kiện hợp tác vừa được ký kết đã chứng tỏ Việt Nam cũng tạo được một điểm nhấn sau Malaysia và Philippines. Và ngược lại, sau quan hệ nồng ấm với Philippines và Malaysia, thì Trung Quốc rất cần chứng tỏ cũng làm được như vậy với Việt Nam, là nước có nhiều quan hệ nhất với Trung Quốc, cả về được lẫn chưa được. Với ghi nhận của tiến sĩ Vũ Cao Phan, thì Trung Quốc đánh giá quan hệ với Việt Nam là quan trọng nhất. Do đó, với 15 văn kiện này, Trung Quốc đã ghi được điểm trong công tác ngoại giao sau khi thắt chặt quan hệ với các nước khác trong khu vực. Đối lập với nhận định này, ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng 15 văn kiện hợp tác ấy như một bước tiếp theo của 16 chữ vàng với 4 tốt, điều mà theo ông là lâu nay đã bỏ đi và xã hội xem đó là một sự đầu hàng nhục nhã.
Riêng cá nhân tôi thì tôi thấy đây là một đại họa chứ không phải mối lo gì nữa. 16 chữ thực chất là cái thòng lọng của tàu nó buộc vào và cái Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ, chính quyền Việt Nam. Và cả dân tộc Việt Nam nữa, nó vẫn chiếm đạo, nó vẫn xây dựng đạo, và thành ra là căn cứ quân sự, nó vẫn uy hiếp đường hàng không, hàng hải của Việt Nam.
Cá nhân tiến sĩ Vũ Cao Phan không quan trọng về số lượng của văn kiện được ký kết là 15 hay con số nào khác sẽ được ký kết thêm. Điều ông đưa ra làm vấn đề chính chưa được giải quyết và đặt nền tảng xây dựng một cách hòa bình, bình tĩnh, hữu nghị. Đó là kinh tế và Biển Đông. Theo ông, đây cũng chính là hai vấn đề nổi bật nhất trong quan hệ giữa hai nước.
Tóm lại, đứng về mặt ngoại giao, về mặt hình thức thì ta có thể nhìn như thế. Nhưng mà về tính chất lượng của chuyến đi với hai vấn đề quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc là kinh tế và Biển Đông thì tôi không có tiến triển.
Đây cũng là nhận định của ông Nguyễn Khắc Mai khi nói về những nội dung mà ông đánh giá là tiêu cực của 15 văn kiện hợp tác.
Những cái cam kết về kinh tế của nó là rất dễ hơi, nó kéo dài rồi nó nâng giá, vân vân.
Theo phân tích của tiến sĩ Vũ Cao Phan, mặc dù phía Trung Quốc đã nhấn mạnh quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam đã vượt qua Malaysia để đứng đầu Đông Nam Á, nhưng thực tế thì không như thế.
Trong cái đứng đầu ấy thì Trung Quốc vẫn giữ lợi thế lớn ở chỗ Nhật, Việt Nam vẫn phải nhập siêu trầm trọng. Đầu tư vào Việt Nam không tương ứng với quan hệ thương mại. Điều đó rất rõ, Trung Quốc trong một chục nước đứng đầu đầu tư vào Việt Nam, Trung Quốc xếp gần cuối.
Theo số liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài đưa ra vào năm 2016, 10 nước có vốn đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam là Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, quần đảo Virgin, Hồng Kông, Malaysia, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Thái Lan. Trung Quốc xếp thứ 9 trong bảng thống kê xếp hạng. Tiến sĩ Vũ Cao Phan đề cập thêm đến việc đầu tư không hiệu quả như vấn đề gang thép Thái Nguyên, phân đạm Ninh Bình.
Thế thì ta thấy là về mặt kinh tế, tôi cho rằng không ghi được một cái điểm nhấn đâu. Ngoài cái việc Trung Quốc muốn Việt Nam đưa vào công cụ chung và đã đưa vào được là nói về kết hợp hai con đường một vành đai và một con đường một vành đai.
Nhất đới nhất lộ là cách gọi mà báo chí Trung Quốc nhắc đến rất nhiều khi nói về chiến lược thương mại với Việt Nam. Phía Việt Nam thì đề cập đến điều này qua cách nói một con đường một vành đai. Chính sách này cũng đã gây không ít tranh cãi cho cả báo chí phương Tây với tên gọi con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21 hoặc vành đai kinh tế con đường tơ lụa. Tuy nhiên, với hai con đường một vành đai thì đây là lần đầu tiên được đưa vào văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Trung từ sau thỏa thuận với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Mặc dù tiến sĩ Vũ Cao Phan cho biết Trung Quốc cũng đã nhiều lần nhắc đến, nhưng phía Việt Nam không hưởng ứng trong suốt nhiều năm qua.
Tôi phải đặt câu hỏi là thực tế Việt Nam có vẫn duy trì cái muốn hai con đường một vành đai hay không? Việc với cái này toàn phía Trung Quốc đưa ra. Đấy là đấy về kinh tế thì thấy như không tạo được điểm nhấn. Nhưng mà về Biển Đông thì ta thấy lại cả thấy rõ.
Ông khẳng định quan điểm của mình là phải có đàm phán về Biển Đông, ngay cả những vấn đề có thể hợp tác được như quyền đánh cá truyền thống của ngư dân Việt Nam ở Hoàng Sa là vấn đề Trung Quốc đã thực hiện đàm phán với Philippines ở quần đảo Scarborough. Mặc dù nội dung chi tiết của 15 văn kiện hợp tác Việt-Trung chưa được hơn 90 triệu người dân Việt Nam tường tận, thế nhưng với những phân tích của các nhà quan sát cùng với phản ứng của người dân trong nước, có vẻ như họ vẫn đang thấy sợi dây liên đới chặt chẽ giữa 15 văn kiện hợp tác và 16 chữ vàng, 4 tốt.
Dư luận mấy ngày vừa qua bàn cãi tranh luận, lẫn cười cợt một cách ầm ĩ xoay chung quanh bài viết đăng trên tờ Quân đội Nhân dân của tác giả Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương có tựa đề đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội là sai lầm lớn. Mặc Lâm có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Tiến Trung, một người hoạt động đấu tranh dân chủ để làm sáng tỏ chủ đề này.
Thưa là ông Hà Đăng là cho là sự sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu là cái sự sụp đổ của một mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội chứ không phải là sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội nói chung. Thưa anh có ý kiến gì về nhận định này của ông Hà Đăng ạ?
Dạ vâng, thế thì cho tôi hỏi lại ông Hà Đăng là theo ông thì mô hình chủ nghĩa xã hội nào là đúng? Thế thì Cuba, Venezuela, Trung Quốc, Triều Tiên hay Việt Nam là đúng? Tôi có xin nhắc lại cái câu của ông Bùi Quang Vinh là nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản. Khi được hỏi về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì ông có nói thẳng là chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó mà mãi có tìm ra đâu làm gì có cái thứ đó mà duy trì. Nó bản thân trong nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng Cộng sản vừa qua thì cũng khẳng định là có nhiều vấn đề mới phức tạp phát sinh từ thực tiễn nhưng chưa được lý giải và xử lý kịp thời hiệu quả. Đó và ngay tháng 1 vừa rồi là bà 27 bà Nguyễn Thị Bình nguyên phó chủ tịch nước cũng nói là từ lâu là Đảng Cộng sản nêu ra là đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nên làm chủ nhưng đến nay chưa được thể chế hóa, chưa có một văn bản nào quy định rõ ràng là phương thức lãnh đạo ở trên. Có thì qua những cái điều mà tôi vừa thuyết dẫn ở trên từ chính những cái đảng viên cộng sản cao cấp thì ta có thể thấy là bản thân Đảng Cộng sản hiện tại không hề có bất cứ mô hình nào mà chỉ là sự chấp vá với kinh tế tư bản hoang dã, không có theo luật pháp gì cả và chính trị độc quyền. Và sở dĩ Đảng Cộng sản không dám nói rõ về mô hình dân làm chủ, đảng cộng sản lãnh đạo, nhà nước quản lý là vì bản thân có đó mâu thuẫn nhau. ở bên làm chủ dân có quyền bầu lãnh đạo, nhưng mà viện cộng sản tư nhân lãnh đạo hiện đã khiến cái quyền làm chủ người dân là quyền bầu lãnh đạo quốc gia đã bị tước bỏ. Nó nên sẽ không bao giờ có cái mô hình nào mà thỏa mãn hai cái sự mâu thuẫn như vậy. Đó, và nếu mà ông Hà Đăng cho rằng là mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là ưu việt, thì tại sao lúc nào Đảng Cộng sản Việt Nam cũng lơm lớp lo sợ là bị diễn biến hòa bình, tạo loạn lật đổ này, nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch này. Mà chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cách đây mấy ngày lại vừa tuyên bố là không đổi mới là chết. Thế thì nếu mà anh tự tin là anh đúng là anh ưu việt, thì tại sao anh còn sợ chết như vậy?
Anh vừa nói đó là cái sự sợ hãi của về vấn đề diễn tiến hòa bình của nhà nước đó, nó có một cái sự trùng hợp là ông Hà Đăng ông viết là nguyên nhân làm cho chủ nghĩa xã hội tại Liên Xô sụp đổ vì âm mưu và thủ đoạn diễn tiến hòa bình của các thế lực thù địch đế quốc chủ nghĩa. Như vậy phải chăng về chủ nghĩa xã hội đã có một cái sự rạn nứt, một cái lỗ hổng nào đó, theo anh thì anh thấy thế nào ạ?
Tôi tiếp tôi hỏi ngược lại phía ông Hà Đăng thì tại sao Đảng Cộng sản Nga người ta vẫn hoạt động? Là người ta vẫn theo đuổi cái chủ nghĩa xã hội đó, thì tại sao người dân Nga lại không bầu cho Đảng Cộng sản Liên bang Nga nắm quyền? Đó thì rõ là như vậy, thì chẳng lẽ chính người dân Nga là thế lực thù địch của Đảng Cộng sản Nga? Đó, và tại sao khi ông Gorbachev tuyên bố giải tán ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, ông đồng nghĩa được giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô, thì gần 20 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô là hầu như không có phản ứng gì cả. Đó thì rõ ràng là cái chế độ một đảng độc quyền nhà nước đứng trên pháp luật, nó gây ra bất công xã hội ghê gớm và nó gây ra sự chán ghét chế độ ngay trong hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản. Và điều đó đúng ở Nga, đúng ở Liên Xô và cũng đúng ở Việt Nam. Khi mà các lãnh đạo Đảng Cộng sản ở Việt Nam liên tục lo cho Đảng Viên Cộng sản là tự diễn tiến và tự chuyển hóa mà. Và cái nỗi sợ hãi đó thể hiện ngay trong nghị quyết hôm 4/12 vừa qua. Đó, và cái bài viết của ông Hà Đăng cũng nằm trong loạt bài mà chống cái việc mà tự diễn tiến, tự chuyển hóa đó.
Vâng, cái bài học của Liên Xô chứng minh là cái sự sụp đổ đó, nhưng mà theo ông Hà Đăng ông khẳng định trong bài viết đó, thì Việt Nam chỉ học tập kinh nghiệm của Liên Xô thôi, nhưng mà họ không có sao chép trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo anh nhận xét thì điều này của ông Đăng nói thì đúng hay sai ạ?
À, tôi cũng là không đồng ý với quan điểm của ông Hà Đăng về chuyện này. Tại vì trước năm 1986 thì Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn sao chép mô hình của Liên Xô, có thể là những điểm chính như sau. Về pháp luật thì điều 4 hiến pháp của Việt Nam sao chép điều 6 hiến pháp của Liên Xô để xác lập mô hình độc đảng toàn trị. Đã coi nhà nước là công cụ chuyên chính vô sản để chấn áp các giai cấp và các hành phần khác trong xã hội. Nó về sở hữu tài sản thì chỉ có hai hình thức là sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể. Về kinh tế thì chỉ có hai thành phần là kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể. Còn chính sách kinh tế thì ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. Chính là do sao chép Liên Xô cái mù quáng như vậy cho nên dẫn đến cái cuộc khủng hoảng toàn diện, nguy cơ sụp đổ kinh tế, cho nên đại hội 4 của Đảng Cộng sản năm 1986 đã bắt buộc là phải sửa sai. Ở đây tôi nhấn mạnh là tôi dùng cái từ sửa sai chứ tôi không dùng từ đổi mới. Đó, khi mà cởi trói quyền tự do kinh doanh cho người dân. Đó, tuy nhiên cái việc sửa sai của Đảng Cộng sản vẫn còn nửa vời. Đó, khi vẫn còn cái đuôi cho chủ nghĩa mà vẫn mê thích kinh tế quốc doanh làm chủ đạo và sở hữu đất đai toàn dân, chính trị thì vẫn tập quyền nhà nước, nghĩa là chế độ đảng trị, hiến pháp thì áp đặt lên dân tộc. Từ đó dẫn đến tham nhũng tràn lan, mà nợ công thì như chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa mới nói là gây nguy cơ sụp đổ nền tảng hóa quốc gia nè, dân oan mất đất chiếu tiện khắp nơi nè, quyền làm chủ, quyền công dân, quyền con người của dân vẫn bị tước đoạt, những quyền như là tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do lập đảng, tự do ứng cử, tự do bầu cử. Đó, cho nên là tôi khẳng định là trước năm 86 thì hoàn toàn sau quốc Liên Xô và sau đó là chỉ là sửa sai một cách nhỏ vời thôi.
Vâng, trong bài viết có cái tựa đề là đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm lớn của ông Hà Đăng đó. Ông đã kết luận là 87 năm qua, những chặng đường phát triển của cách mạng Việt Nam và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đã chứng minh sự đúng đắn của đường lối này. Như vậy thì cớ sao vì sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu mà phải từ bỏ nó? Câu than thở này thì theo anh nhận định như thế nào về cái câu kết luận này?
Dạ vâng, thế thì tôi cũng muốn nhắc lại cho ông Hà Đăng nhớ là trong các nước Đông Nam Á hiện nay thì Việt Nam chỉ được xếp cùng nhóm với Lào và Campuchia. Và dưới rất xa các nước Đông Nam Á khác như là Singapore, Malaysia, Indonesia. Và theo bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2014 thì thậm chí là Lào, Campuchia cũng đã vượt qua Việt Nam ở nhiều lĩnh vực. Đó, và nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là khi Đảng Cộng sản tự cho mình cái độc quyền chính trị là để tập trung nguồn lực kinh tế của quốc gia để vào cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa vào năm 2020. Tuy nhiên bây giờ thì các chuyên gia và kể cả các quan chức cũng đã công khai thừa nhận là cái chuyện mà công nghiệp hóa hiện đại hóa vào năm 2020 là không thể. Đó, bản thân Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã thừa nhận là doanh nghiệp Việt Nam không đủ khả năng sản xuất các ốc vít cho Samsung. Và ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Sinh Hùng đều cảnh báo về nguy cơ vỡ nợ dẫn đến cái sụp đổ chế độ. Đó, và bản thân ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản hiện nay là Nguyễn Phú Trọng cũng mù mờ về chủ nghĩa xã hội, thì thừa nhận là không biết đến cuối thế kỷ này là đã có chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hay chưa. Thì dân Việt Nam đâu phải sụp bạch ở các ông lãnh đạo Đảng Cộng sản có thể thực hiện cái lý thuyết của họ, đúng không? Đó, và Đảng Cộng sản lãnh đạo là với lý thuyết chủ nghĩa xã hội cũng không có bảo vệ được cái chủ quyền quốc gia. sau khi để mất đảo Gạc Ma và các đảo Trường Sa vào tay Trung Quốc năm 88. Thế thì tôi điểm sơ qua một vài nét thôi, để mà thấy đất nước ngày càng luôn tả chứ không hề có những thành tích gì cơ chế lịch sử cả. Và cái điểm cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh đó là lý thuyết chủ nghĩa xã hội là thực ra chỉ là cái cớ để mà các lãnh đạo của Đảng Cộng sản tiếp tục cập quyền chính trị. Đó, Đảng Cộng sản theo cái chủ nghĩa xã hội đã không có đem lại quyền làm chủ cho người dân, khi người dân mất quyền tự do, nhất là những tự do như tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do ứng cử, bầu cử. Đảng Cộng sản cũng không đem lại được cái nền tảng quốc gia là pháp luật chuẩn mực, bắt đầu từ lại hiến pháp của toàn dân phúc quyết. Đảng Cộng sản cũng gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc khi mà liên tục nhìn dân như là thế lực thù địch. Đó thì từ việc mà dân tộc bị chia rẽ như vậy dẫn đến là nước yếu, Trung Cộng sẽ lâm đen xâm lược và chiếm Biển Đông. Thật ra không ai yêu cầu Đảng Cộng sản phải từ bỏ chủ nghĩa xã hội cả. Nó các lãnh đạo Đảng Cộng sản không thích chủ nghĩa xã hội thì ông cứ thích và không ai có quyền áp đặt lên đầu các ông cái chủ nghĩa nào khác. Và tương tự như vậy thì Đảng Cộng sản cũng không có quyền áp đặt bất kỳ chủ nghĩa hay thế hệ nào lên đầu dân tộc Việt Nam, và họ cũng không có quyền áp đặt hiến pháp và bắt cả dân tộc của dân theo.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh Nguyễn Tiến Trung đã chia sẻ với chúng tôi về câu hỏi này. Vâng, cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Lâm ạ.
Cuối năm là thời điểm để nhìn lại một năm qua. Hội nghị tổng kết năm 2016 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã đánh giá Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp ở quận 13, Paris là một ngôi nhà chung ấm áp của cộng đồng người Việt tại Pháp. Người Việt tại Pháp nghĩ sao về nhận định này? Từ Paris, thông tín viên Tường An có bài tường trình sau đây.
Trung tâm Văn hóa Việt Nam là một cơ sở sinh hoạt dành để thực hiện một số sinh hoạt do Tòa đại sứ và các tổ chức trực thuộc Tòa đại sứ. Chữ ngôi nhà chung ấm áp mà hội nghị tổng kết năm 2016 đã dùng để gọi cho trung tâm này gợi lên một hình ảnh thân thiết, gần gũi, nhưng thật sự có phải đó là mái nhà chung của mọi người? Ông Nguyễn Quốc Nam, một sinh viên du học từ thập niên 60 cho biết.
Từ 30 năm tôi sống tại Paris này, tôi không biết là cái nhà đó có nữa.
Chị Hương Liên, một thuyền nhân tị nạn cộng sản, cũng chưa hề nghe nói đến cơ sở này.
Họ nói là cái nhà chung và trong sinh hoạt cộng đồng người Việt tị nạn của chúng tôi chưa bao giờ được biết.
Ngôi nhà ấy có thật sự ấm áp như đánh giá của các đại biểu trong hội nghị tổng kết không? Ông Nguyễn Sơn Hà, Tổng thư ký Văn phòng Liên lạc tại Pháp, đặt câu hỏi.
Có văn hóa chung hay không và có ấm áp hay không? Chúng ta đều biết cái văn hóa của Cộng sản Việt Nam chỉ là một cái văn hóa giữa kẻ mạnh và kẻ yếu, giữa cái thống trị và bị trị, cướp đoạt, tham nhũng, cho đến một cái văn hóa giáo dục mà xây dựng con người Việt Nam trở thành chú dồi như thế nào thì ai cũng thấy rõ.
Theo ông Nguyễn Quốc Nam, thành viên ban điều hợp câu lạc bộ phối hợp công tác Paris, thì trung tâm này thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền hơn là phổ biến văn hóa.
Khi người cộng sản nói văn hóa đó, thì mình phải hiểu ngay đó là văn hóa và tuyên truyền cho đường lối sách lược của chính phủ. Cái nền văn hóa Việt Nam trong nước đó mới là công việc của họ, chứ ngoài này thôi chứ hoàn toàn không có cái gì dính líu với văn hóa thật sự. Tôi nghĩ rằng là nhà văn hóa ở Paris này chỉ tuyên truyền và đánh bóng cho chế độ.
Văn hóa vận là một trong những công cụ để thực hiện nghị quyết Trung ương 36 của Hà Nội tại những thành phố có người Việt cư ngụ ở hải ngoại. Tháng 12 vừa qua, buổi hòa nhạc với những nhạc phẩm cách mạng và áo thun mang cờ đỏ sao vàng do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức đã gặp phải phản ứng kịch liệt của cộng đồng tị nạn cộng sản tại Pháp. Có mặt trong buổi biểu tình đó, ông Sơn Hà cho rằng Hà Nội chỉ lợi dụng mục tiêu nhân đạo để tuyên truyền cho chế độ.
Vừa qua, cái trung tâm văn hóa này có tổ chức một cái buổi gây quỹ cứu trợ miền Trung, nhưng vào cửa thì lại miễn phí, cho thấy là mục tiêu này nó không rõ ràng, chỉ là tuyên truyền, chứ không phải là thương dân của miền Trung đang bị lũ lụt.
Trung tâm văn hóa Việt Nam được đặt tại số 19 đường Albert, quận 13, Paris. Tại hội nghị tổng kết, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn cho biết sẽ nâng cấp trung tâm này thành một ngôi nhà văn hóa chung của cộng đồng người Việt tại Pháp. Chữ cộng đồng người Việt tại Pháp ở đây có đại diện cho tất cả những người Việt đang sinh sống trên nước Pháp hay không? Chị Hương Liên nói.
Họ muốn gom chung lại hết, họ muốn xóa nhòa hết những cái gì mà mình đã luôn luôn giữ một cái làng danh.
Pháp có khoảng 300.000 người Việt đang sinh sống, sinh viên du học ở Pháp có khoảng 6.000 người. Vẫn còn một làng danh với những người Việt tị nạn cộng sản và những người Việt thân với chế độ Hà Nội. Ông Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch Hội những quốc gia nói tiếng Pháp tại Paris, nhận xét.
Tết Việt Nam thì cũng có hai cái Tết, một cái Tết của bên phía Tòa Đại sứ, rồi có Tết của bên Tổng hội sinh viên Việt Nam tại Paris và nhiều cái Tết cộng đồng khác. Thành ra mình thấy cái xã hội dân sự của người Việt Nam tự do nó không có ăn nhập gì với cái sinh hoạt của bên phía gọi là nhà nước Việt Nam.
quan điểm chính trị khác nhau đã tạo thành hai cộng đồng khác nhau. Hai thực phần này hầu như không có một sinh hoạt chung, ông Nguyễn Quốc Nam nói.
Nhóm du sinh là họ phải đóng khuôn tất cả những sinh hoạt của tòa đại sứ, tổ chức thì các sinh viên đến phải tham dự, và sinh viên đi du học trước 1975 đó, xong thời gian về nước và sống sống được, họ chạy ngược tới về đây, và họ là những người gọi là đại diện của cộng đồng người Việt ở đây, chứ hoàn toàn không, anh chị em của chúng tôi sinh hoạt ở đây không bao giờ nghe nói đến những sinh hoạt của cái tòa nhà đó.
Để có thể kêu gọi những người Việt ở hải ngoại trở về hợp tác, ngày 26 tháng 3 năm 2004, Bộ Chính trị Việt Nam đã ký nghị quyết Trung ương số 36 dùng văn hóa vận để xâm nhập vào cộng đồng người Việt nước ngoài, hầu chiêu phục thành phần này dùng chất xám, tiềm năng tài chánh sẵn có của họ để xây dựng đất nước. Nghị quyết 36 này đã gây rất nhiều tranh cãi cũng như ngộ nhận với những người Việt ở hải ngoại, và trong một chừng mực nào đó có thể gọi là thành công trong việc chia sẻ cộng đồng hải ngoại như ông Sơn Hà ghi nhận.
Ở hải ngoại, họ không có thực hiện đoàn kết mà họ luôn luôn là đánh phá, gây chia rẽ những cộng đồng của Việt chúng ta. Nó bỏ ra rất là nhiều tiền, thật ra nó có rất nhiều thành công trong cái vấn đề đó.
Đánh giá về thành quả của nghị quyết 36, ông Đặng Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho rằng nghị quyết đã đạt được những thành quả quan trọng, thể hiện được tinh thần người Việt ở hải ngoại là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nhưng theo chị Hương Liên, đó là một đánh giá sai sự thật.
Mình đã có một cái nền văn hóa của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa rồi, thành không có một cái gì để có thể làm lung lạc được con người của mình hết.
Ông Nguyễn Quốc Nam cũng khẳng định.
Họ không bao giờ và sẽ không bao giờ được khối cộng đồng người Việt thật sự tị nạn chấp nhận họ.
Tuy nhiên, cũng không coi thường chính sách mưa dầm thấm đất và những ngộ nhận gây nên bởi nghị quyết này, chị Hương Liên cảnh giác.
Họ chưa thành công, nhưng mà mình cũng hơi bị cái âm mưu của cái nghị quyết 36-33 của họ phá rối. Thật sự chúng tôi rất buồn lòng, tại vì mình chống cái người Cộng sản, và chung quanh mình những người nào có cái tư tưởng hơi khác mình tí mà lại trực lên đầu người ta cái mũ là Cộng sản, thì cái đó là cái điều rất đáng buồn. Mình phải sáng suốt để đừng có bao giờ bị vô trong cái bẫy đó, thì mình mới có cái tinh thần đoàn kết với nhau.
Một mặt, Hà Nội kêu người Việt trở về xây dựng đất nước, một mặt, nhiều thành phần đại gia có ông cháu cha ra nước ngoài đi học, đầu tư chất xám và cơ sở ở nước ngoài. Về nghịch lý này, ông Nguyễn Xuân Hà đặt câu hỏi.
Tại sao kêu gọi những Việt kiều đầu tư về Việt Nam đó? Trong khi đó, đầu tư quốc tế cũng đang từ từ tháo chạy. Hàng ngàn cán bộ cao cấp đó, họ đang chuyển tiền, đang đổ tán những tài sản của họ, tháo chạy ra hải ngoại. Không những vậy, con em họ đang xin vào quốc tịch.
Do những giai đoạn lịch sử khác nhau, cộng đồng người Việt tại Pháp được cấu thành khá phức tạp, xóa đi lằn ranh giữa các thành phần này là một điều không dễ. Kêu gọi hòa hợp, hòa giải giữa những người bỏ nước ra đi do bất đồng quan điểm chính trị, trở về để xây dựng đất nước, trong khi sự khác biệt đó vẫn còn tồn tại là một chuyện không tưởng. Để đi đến một thực thể hợp nhất giữa những người Việt trong và ngoài nước, cần phải có nỗ lực từ hai phía, mà sự thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam là một điều kiện tiên quyết, đó là một thể chế dân chủ, tam quyền phân lập như những nước tự do khác. Ông Nguyễn Thái Sơn kết luận.
Muốn như vậy thì họ phải theo cái model dân chủ tự do tiền tiến. Nhà nước là phải pháp trị, nhà nước không phải là của một cái đảng nào, nhà nước phải là của toàn dân, như là các nước dân chủ tự do trên toàn thế giới.
Từ Paris, từ ngàn Đài Á Châu tự do.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 22 và 25 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến với bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.lfrmobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể nghe chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại số 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sau. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, đề xuất của Bộ Tài chính về dự thảo mới khung thuế bảo vệ môi trường, trong đó có đề xuất tăng thuế đối với xăng dầu lên mức cao nhất là 8.000 đồng một lít, gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân và doanh nghiệp tại Việt Nam. Hòa Ái có bài ghi nhận trong phần sau.
Thị trường xăng dầu Việt Nam trải qua 22 lần điều chỉnh giá cả trong năm 2016, trong đó có đến 13 lần tăng giá. Vừa bước sang năm 2017, Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh các mặt hàng xăng dầu theo chu kỳ vào ngày 4 tháng Giêng, và đợt điều chỉnh đầu tiên trong năm mới này được đánh giá là tăng mạnh. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính vừa trình dự thảo nới khung thuế bảo vệ môi trường, trong đó có đề xuất tăng thuế xăng dầu lên mức cao nhất là 8.000 đồng một lít để lấy ý kiến. Đài AFA tiếp xúc với một số người dân trong nước và được họ cho biết phải trả khoảng 7 loại thuế và chi phí cho một lít xăng, bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, chi phí định mức, lợi nhuận định mức và chi quỹ bình ổn. Hiện tại mức thuế và phí cho một lít xăng tính theo giá cả bán lẻ chiếm hơn 8.500 đồng. Và nếu thuế xăng dầu đẩy lên cao gấp 2-3 lần, ở khung cao nhất là 8.000 đồng một lít, thì mức thuế phí sẽ chiếm hơn 13.000 đồng. Bạn trẻ Nguyễn Phan, cư ngụ tại Sài Gòn, nói về sự bức xúc khi phải trả thuế xăng dầu theo như dự thảo của Bộ Tài chính đề ra.
Vấn đề mà gần Tết này thì giá xăng nó lên một cách rõ rệt. Nó có một vấn đề là về tăng giá cả đồ, người ta đi tới đi lui đồ, nó bị chênh lệch quá rõ ràng, nó như làm như thế. Cái dân mình thì gần Tết rồi, nhiều gia đình, ví dụ như gia đình giàu thì không nói, với gia đình nghèo thì sẽ khổ nữa. Trước mắt cái dịp Tết này là ảnh hưởng rất là nặng nề rồi nè. Nhưng mà kéo dài đi thì em nghĩ là nó sẽ tăng lên nữa. Cho nên cái việc phản đối quyết liệt của tuổi trẻ thì em kêu gọi các bạn trẻ lên tiếng để phản đối cho dân mình.
Hồi hạ tuần tháng 9 năm ngoái, tại phiên thảo luận bàn tròn về kế hoạch cải cách thuế của Việt Nam giai đoạn 2016-2020 với các chuyên gia ngân hàng thế giới World Bank, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn tuyên bố chú trọng tăng thu thuế bảo vệ môi trường và sẽ tiếp tục thúc đẩy thu loại thuế này trong năm tới vì lợi ích kinh tế lẫn chính trị. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn còn khẳng định đối tượng thu và phương thức thu cũng được lòng dân hơn. Tuy nhiên, đa số người dân trong nước phản đối mạnh mẽ với dự thảo đề nghị nới khung thuế bảo vệ môi trường bằng việc tăng thuế xăng dầu. Họ dẫn giải số thu từ thuế bảo vệ môi trường tăng liên tục và ổn định trong vòng 3 năm qua. Mức thu thuế bảo vệ môi trường qua các năm 2014 là 11.970 tỷ đồng, năm 2015 là 27.020 tỷ đồng và năm 2016 là 40.168 tỷ đồng. Trong khi mức chi cho việc bảo vệ môi trường quốc gia lần lượt là gần 10.000 tỷ đồng, hơn 11.000 tỷ đồng và khoảng 12.200 tỷ đồng trong 3 năm. Đài Á Châu Tự Do ghi nhận một số các bạn trẻ tại Việt Nam phản đối dự thảo vừa nêu với khẩu hiệu phản đối tăng giá xăng hay tăng giá xăng là hút máu dân. Và vào chiều ngày 18 tháng Giêng, một nhóm nhỏ các nhà hoạt động xã hội đến trước cửa Bộ Tài chính biểu tình ôn hòa cùng các biểu ngữ trên tay. Một bạn trẻ trong nhóm chia sẻ chọn xuống đường vì họ buộc phải sống tại một trong những quốc gia có môi trường ô nhiễm nhất thế giới mà phải còng lưng đóng thuế bảo vệ môi trường một cách phi lý.
Trong số những người xuống đường ấy thì đều nhận biết được rằng là giá dầu trên thế giới thì nó đang có xu hướng giảm mà giá xăng trong nước thì càng ngày càng tăng. Bây giờ thì giá xăng trong nước thì đã tăng với giá xăng trên thế giới khoảng tầm gần 8.000 đồng lít rồi. Trong khi đó thì nhà nước vẫn đang nói là được cái vấn đề tranh giá đó để mình lấy số tiền đó vào cái quỹ bảo vệ môi trường. Nhưng mà thực tế là vì mình có thấy họ bảo vệ môi trường vì do Formosa vẫn thải chất độc và môi trường vẫn ô nhiễm, thì sự vô lý quá lớn đó mọi người cần phải xuống đường mới giống như tiếng nói. Thứ nhất là đó là một cái sự đơn đẽo của bên phía nhà cầm quyền, người ta nói cái điều nó không đúng sự thật. Thứ hai là đồng tiền nó không biết trôi đi đâu về đâu, và cái đó nó không phải là cái đồng tiền trên trời nó xuống mà nó là mồ hôi nước mắt của người dân lao động.
Không chỉ dân chúng phản đối dự thảo nói khung thuế bảo vệ môi trường của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp cũng đồng loạt lên tiếng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, và theo họ, nhà nước cứ tận thu bằng hình thức thu thuế thì nền sản xuất trong nước sẽ bị triệt tiêu trong tương lai gần. Về phía các chuyên gia kinh tế, họ cho rằng khá bất ngờ khi tiếp nhận thông tin về dự thảo của Bộ Tài chính. Tiến sĩ Ngô Trí Long, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Giá, nhận định với báo giới trong nước, nếu sắp tới thuế bảo vệ môi trường lại tiếp tục tăng thì sẽ tạo ra cú sốc cho doanh nghiệp cũng như gây bức xúc cho người tiêu dùng. Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành nêu lên quan điểm của ông với AFA.
Vấn đề đó, đánh thuế trên xăng gọi là thuế môi trường, ý nghĩa là muốn dùng các cái nguồn thu thuế đó để làm những cái việc để bảo vệ môi trường. Thì đấy là một cái lý do, nhưng mà cái lý do đấy là có thực hiện hay không, hay là chỉ viện lý để mà có những cái biện pháp tài chính tăng thu ngân sách. Thì có số thu ngân sách đó làm gì đó, thì có minh bạch và có dùng cho bảo vệ môi trường hay không, thì đó là cái câu hỏi đầu tiên. Vấn đề thứ gì nữa đó, là cái vấn đề đánh vào tiền xăng, thì tự nhiên nó tăng chi phí sinh hoạt của mỗi gia đình, của mỗi người, cũng như nó tăng cái chi phí sản xuất của các doanh nghiệp. Thế thì tăng đấy á, thì nó sẽ làm tăng cái chi phí sản xuất, thì tăng cái giá thành của sản phẩm, và như vậy là nó làm giảm cái năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp đối với là hàng hóa của nước ngoài nhập vào Việt Nam, mà cũng như đối với hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu, thì đó là nó sẽ có cái ảnh hưởng đến cái nền kinh tế Việt Nam về năng lực sản xuất cũng như là cái năng lực cạnh tranh của Việt Nam đối với cái nền kinh tế quốc tế.
Trong khi các doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế tỏ ra lo lắng mức thuế, phí, theo như dự thảo của Bộ Tài chính đề xuất tăng gấp 3 lần so với mức hiện tại, đã chiếm hơn 50% trong cơ cấu giá xăng dầu, sẽ gây tác động nặng nề lên nền kinh tế của Việt Nam. Thì những người dân Đại Á Châu Tự Do tiếp xúc nói rằng, nhà nước muốn làm sạch môi trường, trước hết phải có cái đầu sạch, cũng như góp ý với chính phủ nên đánh thuế tối đa đối với mặt hàng xe hơi và xe gắn máy để dân chúng di chuyển bằng phương tiện xe đạp như thời bao cấp. Như vậy có phải môi trường được trong sạch hơn không?
Tiếp theo là Thanh Trúc với bài tìm hiểu về mô hình cửa hàng bán đồ chỉ với giá 2.000 đồng mới xuất hiện ở Hà Nội thời gian gần đây.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Nếu Sài Gòn có những quán cơm 2.000 với những suất ăn trưa nóng hổi ngon miệng cho người lao động nghèo, thì Hà Nội cũng vừa có những cửa hàng mà người ít tiền có thể mua bất cứ món gì họ muốn với giá chỉ 2.000 đồng mà thôi. Chị Lan, người khởi xướng mô hình E2K Everything with 2000, cho biết:
dự án E2K này nó không phải riêng có Yến với Lan đâu, mà khoảng 4 đến 5 người, nhưng mà Yến với Lan là một trong thành viên đầu tiên. Dự án này đã thực hiện được ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì mấy bạn chung ý tưởng thấy tại sao Hà Nội không làm. Thế là bắt đầu họp nhóm nhau lại và đã tổ chức dựng lên cái nhóm E2K. Tại sao lại chỉ có giá 2.000 đồng thôi mà không bán 5.000 hay 10.000?
Tất cả mọi thứ chỉ 2.000, cái đấy chỉ là giá tượng trưng ạ.
Bán cho người nghèo với cái tinh thần là chia sẻ. Và mình tận dụng những cái đồ ấy mà đang còn dùng được, tức là tái sử dụng trở lại.
Từ vật dụng trong gia đình cho đến quần áo, cho đến đồ chơi trẻ con, cho người ta thì người ta cũng mặc cảm, nếu người ta không thích. Bán với giá 2.000 thôi thì người ta sẽ là phấn khởi, người ta mua được món đồ vẫn dùng được, chỉ 2.000.
những người tiên phong của E2K đều đi làm và thời giờ của họ cũng rất hạn hẹp.
Nếu mà đã lập ra dự án thì mình phải nghĩ ngay đến cái đoạn là bây giờ tập đồ như thế nào, quyên góp đồ như thế nào và kêu gọi ra sao để cho mọi người biết được cái địa điểm mình quyên góp. Thứ hai là khi đồ đem về rồi thì kho ở đâu, tích trữ thế nào, xong rồi lại điểm bán. Cũng rất là khó khăn để chọn một cái địa điểm nào cho thích hợp.
Hưởng ứng và đóng góp của người Hà Nội cho E2K cũng đến từ nhiều thành phần khác nhau.
Có những người rất là cẩn thận, họ giặt rũ, họ gấp, họ phân loại ra luôn. Đồ nào là đồ mùa đông, đồ mùa hè, họ cho từng túi, họ ghi sẵn ở bên ngoài. Đấy, và họ còn dặn là đây là đồ nọ, đồ kia. Nhưng mà khi mà hỏi tên họ thì họ bảo thôi cái này là từ thiện ủng hộ thì các chị làm được cái này là quý lắm mà chúng tôi đem đến, không cần phải ghi tên. Đấy là những đối tượng người ta rất có tâm thiện nguyện.
Tháng 8 2016, điểm bán đầu tiên của E2K mở ra trên phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm.
Tôi là cán bộ của Viện Dược liệu mà, thì tôi đã đề xuất cái dự án E2K này vào viện cho phép nhóm được tận dụng cái sân của viện trong buổi sáng thứ bảy. Và ngoài ra là tận dụng được cái chân cầu thang của viện để làm cái kho tích trữ. Cứ quyên góp đem về đến đâu thì tôi và các bạn tình nguyện viên nhận vào và tập hợp vào kho. Thế là cứ hàng sáng thứ bảy là các bạn tự giác các bạn ấy đến, các bạn sắp xếp phân đồ, chọn đồ, nói chung là phân loại, xong rồi bày ra. Số 9 là bắt đầu mở cửa. Buổi đầu tiên bán hàng ra thì cũng được nhiều người ủng hộ, nhưng mà đối tượng thì chưa được đúng lắm. Một hai buổi đầu tiên thì người nghèo chưa biết được nhiều. Đến buổi thứ ba thì chúng tôi đã làm những tờ rơi ấy để phân phát xung quanh quận Hoàn Kiếm đó. Thì quận Hoàn Kiếm đó thì bao gồm này, có toàn bộ những người đi bán hàng rong này, dân đánh giày này, hoặc là xung quanh đó thì có nhiều các bệnh viện lớn. Thì các bệnh viện đó thì lại có những cái gia đình nhà bệnh nhân nghèo, thế là họ biết được, thế là họ giới thiệu cho nhau. Và đến bây giờ thì cứ sáng thứ bảy nào thì bọn tôi bán như là một cái chợ, ông khách đến mua từ 5 đến 700 cái sản phẩm được bán ra.
Từ phiên chợ đồng giá 2000 đầu tiên ở phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, nay E2K đã có thêm điểm thứ nhì ở Thạch Bàn, Long Biên. Điểm thứ ba là Âu Cơ và điểm thứ tư thì ở ngoài Hà Nội, ở tỉnh Hòa Bình. Trong lúc cả ba phiên chợ đồng giá 2000 ở Hà Nội chỉ mở cửa một ngày mỗi tuần hoặc thứ bảy hoặc chủ nhật, thì đặc biệt cửa hàng E2K ở tỉnh Hòa Bình mở cửa 7 ngày một tuần.
Hòa Bình là hàng ngày bán ở một cái chợ nghèo ở mãi vùng sâu vùng xa của Hòa Bình, thì người dân thì mua rất đông, rất là đúng đối tượng. Chúng tôi cố gắng là cứ 2 tuần một lần vận chuyển đồ lên Hòa Bình ạ. Nói chung là khi mà đúng đối tượng người nghèo, người ta đến với 2.000 đồng, họ chọn từng cái chứ không phải là cái nào họ cũng lấy. Và thế thật là hợp lý, họ cũng mua. Tôi cũng thấy là cái ý nghĩa là chia sẻ thực sự, chứ không phải là người ta đi xin mình. Đồng nhất thì mấy hôm trước Tết vừa rồi đến ngày bán 7,5 triệu, tương đương khoảng 700-800 cái đồ bán ra.
Phiên chợ đồng giá 2000 của E2K ở Âu Cơ do chị Huyền thành lập sau dự án Tiên Phong ở Quang Trung. Về cửa hàng 2000 mới mở tại tỉnh Hòa Bình, chị Huyền cho rằng dự án đó rất tốt.
Bà con trên Hòa Bình thì khó khăn nhiều lắm, bán ở trên đó là may mắn là cái chị chủ ở đấy là chị có cửa hàng, thế là bán tại cửa của cửa hàng đó, doanh thu là doanh thu hàng ngày luôn, rất là tốt, rất là nhiều người có nhu cầu luôn đấy.
Còn về cửa hàng ở Âu Cơ, Hà Nội mới mở được một tháng nay, chị Huyền kể chị quyên góp đồ cũ còn tốt thông qua bạn bè và trên trang Facebook cá nhân.
Gặp ai quen thì cũng giới thiệu, xong rồi mọi người cứ truyền tay nhau, thế là nhiều người mang đồ đến tặng. Âu Cơ thì cái lượng khách mua nó không được nhiều thì là cũng chưa nhiều người biết đến. Mỗi một buổi bán được khoảng hơn 300.000 đến 400.000 tiền Việt ấy, tức là khoảng 150 đến 200 sản phẩm. Mới mở bán được khoảng một tháng nay, thế nhiều người khó khăn là đấy, họ mà mua được cái đồ rẻ họ cũng vui và mình cũng vui. Mà nhiều khi là họ cũng mua được những cái đồ rất giá trị, nhiều cái đồ rất là mới luôn, quần áo có thể là cả cái áo khoác hay là cái quần bò, giày dép, tạp tách cũng chỉ có ra 2.000 thôi.
Tình nguyện viên đôi lúc là vấn đề khó khăn của E2K vì dù chỉ bán một buổi nhưng cần chuẩn bị, xếp hàng, phân loại trước đó cả 1-2 ngày.
Tình nguyện viên thì là các bạn là sinh viên này, kể cả những bà mẹ hỗ trợ, những người đi làm thì là một tuần chỉ có một buổi thôi. Thực ra là mọi người hay có lòng thì đến giúp. Cái khó khăn của E2K bây giờ nhiều đấy chính là tình nguyện viên và vận chuyển.
Cửa hàng thứ ba ở Thạch Bàn, Long Biên do chị Hương đứng bán. Thoạt đầu là bán trước cửa dưới nhà, về sau chuyển hẳn lên lầu 1 trong nhà. Chị Hương nói chị rất vui khi nghe có ai nhắc đến hay hỏi đến cửa hàng E2K của chị và các bạn.
Thường là bọn em có những cái quần áo cũ hoặc là thỉnh thoảng mới có đồ chơi cũ thôi. Đồ chơi thì người ta cũng nhặt ngay mà, tại vì trẻ là cái lượng trẻ con nó người ta cũng nhiều. Cái đấy thì thường là sẽ bán ngay được. Kiểu như người ta cũng vào sớt người ta chọn đi. Nhưng mà nó hơi lộn xộn một chút là bởi vì nó cứ người ném từ cái thùng này sang thùng khác ấy. Nó thành một cái đống hổ lớn lên, xong rồi hoặc là vứt ra nền nhà, lại phải vứt vào trong thùng thôi. Em vẫn đi làm mà bọn em chỉ bán vào mỗi chiều ngày chủ nhật thôi thì cũng có các bạn đến giúp. Một tuần em chỉ bán thường thường trung bình là vào khoảng 300.000. Ngày trước thì là bán ở dưới mặt đất ấy, trải chăn trải bạt ra để kéo đồ ra, nhưng mà thời điểm đấy thì nó còn ít đồ. Bây giờ cái lượng đồ nó nhiều hơn thì cũng phải rút lên trên nhà, bởi vì thực ra là có những hôm mà em ốm ấy mà không có tình nguyện viên ấy, em thực sự là em kéo một cái đống đồ đấy ra, xong em vào em nằm em thở thôi, không làm gì được nữa, rút lên nhà đỡ phải đây ra đây vào.
Những số tiền khiêm tốn thu được từ ba cửa hàng 2.000 ở Hà Nội được sử dụng như thế nào, chị Hương cho biết.
Tiền thì mình cứ gom vào trong cái quỹ của mình, nó lớn mạnh lên rồi là để làm những cái công việc từ thiện khác. Căn bản là quỹ nó chưa được nhiều, chưa làm được việc gì lớn cả, nên là tôi, mọi người cũng nghĩ là tôi tuổi nhỏ làm việc nhỏ.
Chị Lan ở cửa hàng Quang Trung, Hoàng Kiếm.
Ngoài ra chi cho dự án của mình, giả sử như là phải vận chuyển đồ này, hoặc cần thì chi phí như là làm tờ rơi, hoặc là làm biển quảng cáo, hoặc là follow up xích các thứ, thì đấy là phải chi. Còn lại thực sự là như hôm vừa rồi chúng tôi tổ chức một cái buổi lên Hòa Bình chẳng hạn, thì chúng tôi mua toàn bộ những cái đồ dùng gia đình để tặng cho 10 gia đình nghèo ở Hòa Bình. Đấy là tặng quà Tết khoảng độ giờ 500.000 một người, đầy đủ mọi thứ. Thứ hai là hôm trước Quảng Bình bão lụt thì chúng tôi cũng tài trợ được khoảng mấy tấn hàng đem vào trong trường tiểu học. Chúng tôi sắm từ cái bàn ghế cho đến giấy bút cho đến cái đồ dùng hàng ngày cho các cháu, là chúng tôi mua đầy đủ gửi tận tay. Nói chung là chúng tôi đem đến những cái địa chỉ thực sự cần thiết.
Chị Huyền bổ túc thêm.
Tiền bán mình thu được, mình lại đi làm từ thiện tiếp. Ví dụ như là có bệnh viện tặng trả quà cho các bệnh nhân khó khăn này. Tết thì mình có bánh chưng, hay là có những cái xuất quà, có mì tôm, gạo, rồi dầu ăn, rồi bột canh, các thứ một xuất quà như thế để mang tặng cho những hộ gia đình nghèo. Hôm đêm Giáng sinh, hai ca là các tình nguyện viên tổ chức mang bánh mì, hoặc là chọn ra những quần áo ấm, chăn màn để mang đi tặng cho những người vô gia cư.
Có thể nói, những tình nguyện viên, những bạn trẻ này không chỉ mang lại sự sống động vui tươi cho các cửa hàng đồng giá của E2K, mà họ còn là những thành phần hỗ trợ đắc lực không thể thiếu. Bạn Phương hiện làm việc ở một ngân hàng tại Hà Nội, là một người trong số đó.
Thì em hay đến Quang Trung nhất ạ. Thời gian này ngoài công việc ra thì em cũng chưa còn bận gia đình hết. Nên là em cũng cảm thấy em không bị lãng phí đi những cái khoảng trống của mình. Bình thường như ngày thứ bảy chủ nhật thì em thường là sẽ ở nhà, có thể là ngủ hoặc là đi lang thang chơi rồi ở đâu đấy. Nhưng mà trường này làm mẹ hai ca thì em cảm thấy là những ngày đấy của em rất là bận rộn. Với cả ngoài ra thì em có giúp nhóm của E2K thực hiện những cái chương trình khác, như là đợt vừa rồi em có đi Hòa Bình này, tham gia những chương trình tặng quà cho người vô gia cư nhá.
Bạn Trang, sinh viên ngành ngân hàng, cũng thường đến cửa hàng chính ở Quang Trung, Hoàng Kiếm.
Bình thường ấy thì bọn em dành cả một buổi sáng thứ bảy. Nhiệm vụ của bọn em thông thường là phải bê từng cái bao tải ra một ý. Thì mỗi buổi như thế bọn em phải bê khoảng chục cái bao tải, và nhiều lúc nó to hơn cả người ấy chị ạ. Hầu hết là cái đội volunteer của bọn em ý, toàn là con gái thôi, chỉ có đúng một anh duy nhất. Hoặc là có buổi nào may mắn thì sẽ được hai anh. Hai anh ý cũng sẽ giúp bọn em rất nhiều. Còn nếu thông thường ý thì toàn là con gái với nhau rồi tự bê, tự bao và tự cắt. Về bác ra xong thì bày hàng ra cho mọi người mua ấy. Khi mà cái buổi bán hàng kết thúc bọn em bê vào cũng là chuyện tự nhiên rồi. Trong quá trình bán ý, bọn em luôn luôn để dành ra những chiếc áo ấm ở những vật dụng cần thiết ý, hay để ý người già, người yếu ý. Hơn nữa là bọn em cũng phải luôn quan sát trong quá trình bán. Ví dụ như kiểu là bọn em thấy bắt đầu nhu cầu áo ấm nhiều, nhu cầu người ta thích đồ chơi nhiều thì bọn em cử người vào trong kho tìm xem là túi nào là đồ chơi, túi nào là giày dép để em đưa ra. Có những cái đồ mà nó không hề phù hợp với kiểu áo nó quá hở hang rồi, nó quá rách các kiểu ấy, và những cái áo trắng nó bị oen ố màu, tất cả những cái bọn em phải nhận ra. Nói chung là có rất là nhiều vấn đề chị ạ, nhưng mà nói lại là làm thấy là rất là vui và rất là ý nghĩa.
Thực ra những mô hình kiểu E2K không cần thiết ở Hà Nội cho bằng các tỉnh. Là chia sẻ của chị Lan, người luôn mong muốn nhân rộng những phiên chợ mà bất cứ thứ gì cũng chỉ có giá 2.000 đồng ra những nơi khác.
Nói thật là tôi cũng một ngày trực tiếp không biết bao điện thoại họ gửi đồ đến ạ. Có những lúc cái kho của viện tôi nó cứ đầy ự thế này này, cái nguồn bây giờ rất là nhiều. Không biết là với mấy chị em mà thời gian cũng không có nhiều, công việc gia đình, công việc xã hội nữa. Nói thật là nếu mà có nhiều tình nguyện viên thì chúng tôi mới đỡ, chứ không có tình nguyện viên thì chúng tôi rất là gai. Trong thâm tâm thì rất là mong dự án này lan tỏa trong cộng đồng nhiều hơn nữa, thì để cho nhiều người dân ở Hà Nội thì nói thật là dân nghèo cũng ít thôi, nhưng mà ở các tỉnh khác thì chúng tôi mong muốn là ở các tỉnh khác mà có mỗi một tỉnh mà có được 1-2 điểm và chúng tôi có thể chuyển đồ về các tỉnh để bán cho người dân nghèo đúng đối tượng. Nói thật là vậy, mà cũng mong muốn làm sao cái dự án này nó tồn tại được lâu chứ nó không phải là chỉ có mấy tháng đấy, mà chúng tôi rất là mong như thế.
Công cụ miễn phí ARPA Mobile Streamer được chính thức đưa vào sử dụng kể từ ngày 8 tháng 12, 2016. Khi cài đặt ARPA Mobile Streamer, quý thính giả sử dụng điện thoại di động iPhone và Android có thể nghe trực tiếp chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Bên cạnh đó, quý vị có thể chọn giữa nghe qua điện thoại hay truy cập dữ liệu để tiết kiệm chi phí kết nối Internet. Quý thính giả cũng có thể chia sẻ các chương trình phát thanh ưa thích qua email, Twitter, Facebook, Google Plus và công cụ mạng xã hội khác. Với ứng dụng ARPA Mobile Streamer, quý vị có thể nghe các chương trình phát thanh của Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do ARPA qua điện thoại di động vào bất cứ lúc nào. Việc cài đặt hoàn toàn miễn phí trên App Store của Google Play. Xin cảm ơn quý vị.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai, bắt đầu vào lúc 9 giờ giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 22-25m và làn sóng trung bình 1503kHz. Toàn ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà, xin chúc quý vị một đêm an lành.
Ngày xuân năm chén ta chung nơi này, mừng anh năm phu vui lúa thơm hay, người thương xa nơi từng người công nhân ấm no, thoát đi đời gian lao nghèo khó. Năm chén đầy hơi chúc người người vui. Đây chén quan sát.